dòng sông cỏ mục. Tập 9. Căn hầm vuông vức, mỗi bên 4 thước. Dọc theo vách đất người ta đặt mấy cái giường ọp ẹp làm bằng tre. Không khí ẩm mốc bốc mùi hăng hăng. Ngồi cạnh cái bàn hình chữ nhật là một người mặc bà ba đen, đi chân đất và tóc cắt ngắn. Hắn là Mười Tình, Nguyễn Quỷ kiêm đại đội trưởng đại đội du kích quân của mặt trận đang hoạt động trong quận Bến Lức. Hắn cơ mưu tháo vát, giỏi tổ chức, gan dạ và liều lĩnh, là những đức tính đã làm cho Mười Tình trở thành một người chỉ huy nổi tiếng. Ngoài ra, hắn còn được lính dưới quyền và dân chúng trong vùng nể sợ vì sự tàn nhẫn và kiểu luật sắc máu. Đối với Mười Tình, chỉ có bắn giết mới giải quyết được mọi chuyện. Hắn giết người một cách lạnh lùng và thản nhiên. Có người bảo Mười Tình giết người vì cái thú muốn thấy máu chảy ra từ từ trong thân thể của người khác. Đang ngồi im lìm suy nghĩ, Mười Tình chợt thọt tay vào túi áo bà ba đen, lấy ra cái bịch ly lông. Đặt cái bịch ly lông này lên bàn, hắn chập chạp mở bịch lấy thuốc lá. Hút thuốc phấn là cái thuốc tiêu khiển duy nhất của hắn. Xé tờ giấy quyển, bốc chút thuốc lá, bỏ lên tờ giấy. Hai bàn tay quen giết người quấn tròn thành điếu thuốc một cách lênh lẹ và thành thạo. Bật cái quẹt lửa Johnson, món quà chiến thắng mà hắn đã lấy được từ trong ngực của kẻ địch hồi Tết Mậu Thân. Mười Tình thông thả đốt điếu thuốc đầu tiên trong ngày. Bập bập mấy cái xong, rít một hai thở hơi thật dài, ém hơi thật kỹ, hắn nhạt khói mù mịt. Đôi mày sậm cao lại, ánh mắt sắc quắc. Tên đại đội trưởng du kích im lìm nghĩ ngợi. Nghe tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, Mười Tình đặt tay lên khẩu K-54 đang mang bên hông. Anh mời, vào đi. Mười Tình hắn giọng, một thanh niên tóc dài, da mặt xanh xao. Mặt bà ba đen đi chân trần bước vào, đó là Sáu Tửng, tiểu đội trưởng kiêm tổ trưởng tổ đặc công xung kích, nằm dưới quyền chỉ huy của Mười Tình. Hắn bước tới đứng trước mặt cấp chỉ huy. Mười Tình hất hàm ra hiệu cho tên du kích ngồi xuống. Sao mày? Tên du kích cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, dường như hắn không dám nhìn thẳng vào mặt, nhất là ánh mắt nghiêm lạnh của cấp chỉ huy. Mày có tin gì? Chiếc tàu không có bị chìm thưa anh. Mười Tình nhếch môi cười. Như vậy là cái thằng thuyền trưởng vẫn sống nhăn răng. Dạ, hắn chỉ bị trật tay thôi. Cười nhạt, Mười Tình lẩm bẩm trong miệng. Nó vẫn mò lên quán bà Hai Nhàn uống cà phê. Sóc Tửng gật đầu. Dạ đúng, nó lên quán mỗi ngày. Mấy thằng em của nó cũng lên đó lai rai. Tụi nó là lính ăn chơi mà anh. Đôi môi chì của Mười Tình nhếch thành trụ cười lạnh tanh, cùng với ánh mắt sáng lên vẻ dữ dằn, khiến cho Sáu Tửng sợ không dám nhìn. Còn con Hiền, 3 ngày nay tôi không thấy mặt nó. Còn bà Chung? Mười Tình hỏi thật con. Xong Sáu Tửng cũng hiểu. Cả thằng bà Chung cũng vậy, không biết tụi nó trốn đi đâu. Mười Tình cười hực lên, ánh mắt của hắn nhìn Sáu Tửng bằng vẻ giễu cợt như đang nhìn đứa con nít. Mày ngu còn hơn con bò. Con Hiền với thằng Ba Chung sợ ai mà trốn? Tao nghĩ tụi nó đang tính toán cái gì đây? Không chừng... Mười Tình ngưng nói, trầm ngâm thật lâu, hắn nhìn Sáu Tửng. Tao cho mày phục kích chiếc tàu lần nữa, mày phải bắn cho trúng. Mày mà bắn hụt lần này là tao bóp cổ mày. Sáu Tửng ngừng thở khi nghe câu hăm dọa của Mười Tình. Ai hăm he hắn còn cười cợt, chứ hắn biết Mười Tình nói là làm. Anh Mười đừng lo, lần này tôi sẽ cho thằng Bảy vụng cổ bắn. Mười Tình gật đầu, im lìm không nói nữa. Sáu Tửng biết tới lúc là mình nên rút lui. Trong phòng chỉ còn lại Mười Tình ngồi im suy nghĩ. 1 giờ sáng, đây là lần thứ 5 chiếc Alpha 12 chạy ngang xóm khóm dừa nước rậm rạp. Trên tàu vắng không một bóng người, ngoại trừ Hiệu ngồi lái tàu, đặt ngồi nơi ụ súng đại liên 50 trước mũi. hai chân gác hờ lên bánh lái, tay Hiệu nắm lấy cái ống nói của máy 46. Alpha 12 đầy ba chục. 12 nghe ba chục. Tôi sẵn sàng rồi, anh vào vị trí chưa? Báo cho anh biết là tôi sắp vào. Cúp máy liên lạc, Hiệu đẩy mạnh càng ga xong máy quay tay lái. Chiếc Alpha 12 đã một vòng quay mũi về hướng Trà Cú. Ngoài trừ Hiệu, bốn nhân viên đều ngồi vào nhiệm sở tác chiến. Đạt giữ ổ súng đại liên trước mũi, Minh ngồi trên ổ đại bác 20 ly, Cam ghìm khẩu đại liên sau lái, còn Tánh thì thủ khẩu M79. Dùng hai chân để lấy tàu, một tay cầm Starlight Scope. Hiệu quan sát trong bờ, anh hy vọng thấy được vị trí phục kích của đám du kích khi chúng nhắm bắn vào tàu. Qua ống kính, anh thấy hàng cây lờ mờ cùng với đất đen, những thân cây khô chết biến thành vệt đen vọt cao lên nền trời. Bỗng cắt bụp, âm thanh nổi lên đột ngột, viên đạn bắn xẻ chạm vào cái cột gắn radar gây ra âm thanh giác chúa. Hiệu thấy rõ ánh lửa nhán lên trong bờ. B40. Hiệu la lớn trong lúc bẻ lái để cho trái đạn B40 của địch chạm vào vách, hơn là để cho nó trúng ngay cái phòng lái hay hoặc là các ổ súng. Ầm, tiếng nổ khủng khiếp vang lên, chiếc tàu rung chuyển. Đạt biết quả súng đại liên, hai khẩu đại liên 50 rống lên từng hồi kinh dị. Đạn lửa kéo thành dây dài sọc trong đêm tối âm u. Khẩu đại bác 20 ly và khẩu đại liên đằng sau lái cũng bắt đầu khai quả. Hiệu đã dặn các nhân viên của mình là phải tác xạ như thế nào để ghìm cứng không cho mấy tên du kích ngóc đầu lên bắn tiếp. Ba ổ súng thay phiên nhau ghìm cứng kẻ địch, cho đến khi Hiệu lái chiếc tàu đâm mũi chân chết ngay vào chỗ của mấy tên du kích đang núp. Đạt, qua tiễn! Hiệu la lớn. Được lệnh đang bấm cò, hai trái quả tiễn xẹt ra như hai mũi tên lửa khổng lồ tới chỗ khóm dừa nước. Hai tiếng nổ khủng khiếp vang lên, rồi sau đó là tiếng súng cũng im luôn. Hiệu chụp lấy ống nói. Ba chùng, đầy Alpha 12. Ba chùng nghe 12. Tôi đang gái với tụi nó, nghe rõ trả lời. Ba chùng tôi nghe âm anh 5/5, tôi đang trên đường đi đến đó. Tuy không còn khai quả, nhưng chiếc Alpha 12 cứ lình bình tại chỗ. Lát sau, có tiếng súng nổ dồn dập sâu trong vườn thơm. Alpha 12, đây ba chung. 12, tôi nghe anh. Tôi đã hột khóc tròn ổ rồi, chúc anh ngủ ngon. Mỉm cười khi nghe ba chung báo cáo, Hiệu quay lại nói với bốn nhân viên của mình. Mình về đậu ở nhà thờ, hy vọng là tụi mình được ngủ yên đêm nay. Mười Tình sầm mặt xuống khi nhìn thấy xác Sáu Tửng nằm bên cạnh xác bốn người lính du kích khác. Hắn biết cuộc phục kích chiếc tàu sắt đã bị thất bại. Mình làm gì với xác của thằng Sáu Tửng hả anh Mười? Năm Tàn, trung đội phó du kích hỏi nhỏ. Mười Tình lắc đầu cười nhạt. Đem nó với mấy thằng kia đi chôn chứ làm cái gì? Bộ chú tính để đây tới ông già tôi à? Mười Tình sẵn giọng. Năm Tàn lấm lét nhìn đàn anh, rồi báo lính khiêng xác chết đi chôn. Còn lại một mình, Mười Tình im lìm suy nghĩ. Sau cái vụ Tết một thân, lực lượng của hắn suy yếu đi nhiều. Tuy quân số còn nguyên vẹn, nhưng tiếp liệu lại thiếu hụt trầm trọng. Súng ống không được bổ sung đã đành, mà cơm gạo cũng không đủ nuôi lính. Ảnh hưởng của hắn càng thêm sa sút khi Hiền với ba chung lên làm xã trưởng và đại đội trưởng của nghĩa quân Lương Hòa. Hắn không còn xa lạ gì với hai đứa em bà con của mình. Trẻ hơn 2 tuổi, nhưng Hiền là đứa con gái khôn ngoan, suy tư tính toán và trầm tĩnh. Đó là đức tính của một kẻ chỉ huy. Bên cạnh Hiền còn có ba chung. Mười Tình nhếch môi cười khi nhớ lại thằng con nít lùng, mập mạp, nhưng tính tình vui vẻ hào sảng, liều lĩnh và ngang dạ. Nguyên cả đám con nít trong làng, kể cả hắn, không đứa nào dám đưa tay ra cho rắn cắn, trừ ba chung. Tuy là bị bệnh gần chết, Nhưng sau cái vụ để rắn cắn đó, ba Chung được hắn và con nít nể nang nhiều hơn. Hiền với ba Chung mà hợp lại thì đã trở thành những kẻ đối đầu nguy hiểm nhất. Hắn đã ba lần ám sát Hiền hoặc ba Chung nhưng đều bị thất bại. Để trả đũa, cả hai cũng mở các cuộc phục kích để bắt hắn. Dù không thành công, nhưng kẻ địch cũng gây nhiều thiệt hại cho lính của hắn. Tuy nhiên, điều mà hắn lo ngại nhất là ảnh hưởng của phe địch càng ngày càng lan rộng ra, cũng như uy tín của Hiền với ba Chung mỗi ngày một leo cao trong dân làng. Trong cuộc tranh giành xã ấp này, lực lượng nào được bảo vệ được dân, giữ gìn an ninh cho dân là dân sẽ nghiêng theo phe đó. Hiền và ba Chung đã thành công trong việc bảo đảm an ninh cho dân làng. Từ đó, dân không chịu tiếp tế, đóng thuế cho bộ đội nữa. Không những không chịu tiếp tế, họ còn mật báo cho lính quốc gia mỗi khi có du kích mò về làng. Hắn còn gặp nhiều khó khăn trong việc tuyển mộ lính, vì trai tráng trong làng tình nguyện đi theo Hiền và ba Chung để giữ gìn an ninh cho xã ấp. Mười Tình biết rõ hơn ai hết về cái thế sống còn của mình. Quân với dân như cá với nước, không có dân ủng hộ là du kích tự động tan rã. Không có dân tiếp tế là du kích đói nhăn răng. Không có dân chỉ điểm thì đi đâu cũng bị phục kích, bị chặn đường hay bị tấn công một cách bất thình lình. Bằng chứng là cái chết của Sáu Tửng và mấy tên lính dưới quyền của hắn. Sáu Tửng chết vì lý do giản dị, không chịu nổi quả lực của chiếc tàu sắt nên hắn cùng lính rút chạy. Trên đường rút chạy, hắn bị ba Chung phục kích. Làm cách nào mà ba Chung có thể dẫn lính lọt qua mạng lưới tình báo nhân dân mà hắn đã khổ công xây dựng? Vì dân đã làm lơ, dân không thèm báo cáo. Mười Tình nghiến răng kèn kẹt khi nghĩ tới chuyện dân làng đã bỏ rơi mình. Ánh mắt của tên đại đội trưởng du kích đỏ ngầu khi nghĩ tới chuyện phải giết người. Phải giết mấy cái thằng dân ngụy để cảnh cáo dằn mặt, để cho chúng biết mặt trận vẫn còn đây. Anh mời. Mười Tình nhíu đôi mày rậm nhìn Năm Tàng, người đại đội phó của mình. Lính báo cáo là thấy chiếc tàu sắt lãng vãng ở khu vườn thơm. Nặng mặt lại, Mười Tình lẩm bẩm. Mẹ, nó muốn cái gì đây? Chọc giận mình hay là nhử mình? Suy nghĩ giây lát, Mười Tình nói với Năm Tàng. Chú dẫn một tiểu đội đi với tôi ra bờ sông, coi cái thằng thuyền trưởng này nó muốn gì. Nó tên gì vậy chú? Thưa anh Mười, tôi nghe người ta gọi nó tên là Hiệu. Mười Tình cười gằn. Mình ra bờ sông coi cái thằng Hiệu muốn gì. Len lỏi trong vườn dừa, xuyên qua những luống cỏ cao, hắn cùng với lính tới bờ sông. Nấp sau một mô đất, hắn thấy rõ chiếc tàu sắt đang trôi giật giờ trên mặt nước lấp lánh ánh sáng. Tuy cách xa hơn 50 thước, song hắn cũng thấy chiếc tàu vắng gắt không một bóng người. Mười Tình im lìm suy nghĩ. Thật tình, hắn không hiểu kẻ địch đang muốn gì đây. Đang phân vân, chưa biết phải làm gì, hắn thấy có bóng người xuất hiện trên chiếc tàu, rồi nguyên cả khối sắt nặng nề mấy chục tấn rẽ nước phăng phăng tiếng vào bờ. Bùm, bùm, bùm. Tiếng nổ vọng vang, rồi thì sau đó hàng chục, hàng trăm tiếng ầm ầm khắp nơi. Sáu Tàng la lên thất thanh. Lũ đàn nồi, anh Mười. Mười Tình giật mình khi nghe Sáu Tàng lên tiếng. Hắn lờ mờ đoán ra được ý định của thằng Hiệu. Chưa kịp làm gì hết, hắn phải mập đầu xuống khi nghe tiếng đạn rít trong không khí. Đủ mọi loại đạn ghim vào đất nghe bực bực. Đạn đại bác chạm nổ đốn ngã thân cây. Cứ mỗi lần ngóc đầu lên định quan sát thì Mười Tình phải mập xuống vì đạn bay chiếu chiếu trên đầu của mình. Nguyên cả tiểu đội du kích và Mười Tình phải nằm chết cứng trong công sự hay hầm nút dưới quả lực khủng khiếp của chiếc tàu sắt của Hiệu. Đang tính đường chém về, Mười Tình chợt nghe tiếng nổ phành phạch trên không, rồi thì hai chấm đen xuất hiện. Anh Mười, máy bay lên thẳng anh Mười. Năm Tàng bỗng nghẹn lời khi nhận ra được hai chấm chính là hai chiếc trực thăng võ trang. Mười Tình xanh mặt, Bây giờ hắn mới biết lọ bình vừa lọt vào ổ phục kích của thằng Hiệu. Nếu không lo chuồng thì hắn sẽ bệnh thầy, vì quả tiễn của hai chiếc trực thăng võ trang đang tới gần. Chém về, nhưng chạy bằng đường nào đấy? Lẫn trong vườn thơm hay khu vườn dừa? Biết đâu lại bị phải lọt vào ổ phục kích của thằng Ba Chung. Còn nếu tạt về hướng đồng trống thì làm bia cho hai con chuồn chuồn đang vần trên đầu mình. Mười Tình suy nghĩ thật nhanh. Chú Nằm, mình phải phân tán mỏng. Chú dẫn sáu đứa lũi vào vườn thơm, còn thằng Hai Nhí dẫn sáu đứa rút theo bà Mẫu, để tôi ở đây cự với thằng Hiệu. Không suy nghĩ, Năm Tàng và Hai Nhí dẫn lính chém vè theo hai đường khác nhau. Mười Tình thở dài, nhìn theo bóng những người lính dưới quyền của mình đang biến mất trong cỏ sào. Hắn phải hy sinh một tiểu đội để bảo toàn mạng sống của mình. Hắn biết chém vè là lọt vào ổ phục kích, phải ở lại đây thì mới sống. Bé kẻ địch tưởng hắn đã phải rút chạy nên dàn quân chờ sẵn. Hai chiếc trực thăng sơn lá cờ vàng qua sọc đỏ đang chúc mũi xuống, khi thấy bóng áo bà ba đen chạy lướt súp trên bờ Mẫu đầy cỏ sao. Qua tiếng nổ ầm ầm xen lẫn với tiếng đại liên gầm rống, từng xác người trùng lên trên không hay gục chết trên cánh đồng dưới quả lực của hai chiếc trực thăng. Đợi cho hai chiếc trực thăng bay mất dạng, Hiệu bóc máy 46 và nói: Ba Chung, đây Alpha 12. Giọng nói sang sảng của Ba Chung vang lên. Ba Chung nghe 12. Hai con chuồn chuồn đã bay rồi, anh có thấy gì chưa? Thấy rồi, anh về trước đi. Buông máy, Hiệu đưa ống nhòm lên quan sát lần cuối khu vườn thơm và khóm dừa nước, rồi kéo mạnh cần ga. Chiếc Alpha 12 từ từ lùi ra giữa sông trong lúc súng nổ rang rang ở khu vườn dừa. Mười Tình thở phào, hắn còn sống, dù đã phải hy sinh một tiểu đội du kích quân dưới quyền chỉ huy của mình. Nhìn theo bốn chiếc tàu sắt bằng ánh mắt căm thù, Mười Tình chờ giây lát rồi mới im lặng chuồn đi.
Thank you.